Ở đây, thiên tài con người phô bày trong tất cả những huy hoàng của niềm khổ cực của họ, trong tất cả ánh vinh quang của những cái nhỏ mọn đồ sộ của họ. Một chiếc bàn mung vật ngưỡng mộ thật sự của nghệ sĩ, chạm khắc theo bản vẽ của Jean Goujon, xưa kia đã mất bao nhiêu năm gia công, thế mà có lẽ đã được mua theo giá quỷ đung. Những tráp quý, những đồ đạc do những bàn tay tiên tạo nên, nhưng ở đây thì chất đống một cách rẻ rúng. Tại đây tài sản của cậu có hàng triệu. Chàng trai thốt lên khi bước tới buồng cuối một dãy gian hàng đồ nghệ thuật thế kỷ trước, chạm và thép vàng.
Phải nói là hàng tỷ.
Chú bé má phính đáp.
Nhưng vẫn chưa thấm vào đâu, ông hãy lên gác ba mà xem.
Chàng lạ mặt theo chân chú hướng dẫn và bước tới gian hàng thứ tư, ở đó lần lượt diễu qua trước mắt mệt mỏi của anh như bức họa của Poussin, một pho tượng kỳ diệu của Michel-Ange, một số tranh phong cảnh kỳ thú của Claude Lorrain, một bức tranh của Girardot giống như một trang sách của Sterne, những bức của Rembrandt, của Murillo, của Velázquez, dù u ám vừa rực rỡ màu sắc như một thi phẩm của quân tước Biron, rồi đến những bức chạm nổi cổ, những cốc đá mã não, những viên bạch ngọc tuyệt đẹp. Cuối cùng là những công trình làm cho người ta ghê sợ lao công, những kiệt tác chất đầy đến mức gây lòng căm ghét nghệ thuật và giết chết nhiệt tình. Anh đến trước một bức thánh mẫu đồng trinh của Raphael, nhưng anh đã ngán cả Raphael. Một chân dung của Courage cũng chẳng được anh đoái nhìn nữa. Một chiếc bình cổ vô giá bằng đá hoa dân và những hình chạm vòng tròn, hình dung bài thơ tục tiểu thô kịch nhất trong các bài thơ tục La Mã, này cũng chỉ được anh thoáng mỉm cười. Anh ngạt thở dưới đống di vật của hàng 50 thế kỷ đã tàn. Anh phát ốm vì tất cả những tư tưởng loài người bị giết chết vì xa hoa và nghệ thuật, bị đè nén dưới những hình thù hồi sinh đó, giống như những quái vật do một ác thần nào dậm chân tạo nên. Chúng giao tranh với anh trong một cuộc chiến đấu không cùng. Giống như khoa hóa học hiện đại trong những biến hóa vô thường thâu tóm sự sáng tạo trong một thể khí. Linh hồn phải chăng tạo nên những chất độc kinh khủng bằng sự tập trung mau lẹ những lạc thú, những lực lượng hay những tư duy của nó. Vô số người phải chăng đã chết vì sự tác động đột ngột của một thứ axit tinh thần nào đó bất thình lình lan ra trong tâm thần của họ.
Cái hòm kia đựng gì?
Anh vừa hỏi vừa trỏ một chiếc hòm vuông lớn bằng gỗ đào hoa tâm, treo vào một chiếc đanh bằng một sợi dây chuyền bạc. Khi anh bước tới một phòng lớn, nơi cuối cùng chất đóng những vinh quang, cố gắng của con người, những phẩm vật tân kỳ, những của cải.
À, ông tôi giữ chìa khóa.
Chú bé má phính trả lời ra vẻ bí mật.
Nếu ông muốn xem bức chân dung ấy, tôi sẵn sàng đánh liều hỏi ông tôi.
Liều sao? Chàng trai nói.
Ông chủ của chú có phải là một ông hoàng không đó? Nào tôi biết đâu,
chú bé đáp. Hai người nhìn nhau một lúc, cả hai người cùng ngỡ ngàng. Chú bé làm công thấy khách lạ im lặng thì tưởng là bằng lòng, liền bỏ anh đứng lại một mình trong gian buồng. Có bao giờ anh lao mình vào khoảng mênh mông của không gian và thời gian khi đọc những tác phẩm về địa chất học của Cuvier? Được thiên tài của ông lôi cuốn, anh có thấy mình liền bay trên vực thẳm không bờ của quá khứ, như được bàn tay của một pháp sư dìu đỡ. Khi khám phá ra từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, lớp này đến lớp khác, dưới những mỏ đá ở Montmartre hay trong những phiến nham của núi Huron, những con vật mà xương cốt thạch hóa thuộc về những nền văn minh thái cổ, tâm hồn đâm kinh hãi né trông thấy hàng tỷ năm, hàng triệu dân tộc mà trí nhớ yếu ớt của con người, mà truyền thống thần thánh bất diệt đã quên lãng, và đám tro tàn ấy bị đẩy lên trên mặt đất chúng ta, cấu tạo thành lớp đất sáu tấc, rồi nảy sinh ra cho ta bánh và hoa. Phải chăng Cuvier là nhà thơ lỗi lạc nhất của thời đại chúng ta? Huân tước Biron đã từng tái hiện bằng từ ngữ một số xúc động tinh thần, nhưng nhà tự nhiên học bất tử của chúng ta đã tái tạo những thế giới bằng mớ xương trắng, đã như Khemis tái lập những đô thành bằng những chiếc răng, đã làm sống lại mọi bí mật động vật của hàng nghìn khu rừng bằng mảnh dải than đá, đã tìm ra những cư dân khổng lồ trong bàn chân của một con ma mút. Những hình tượng đó dựng lên, to lớn dần và trần thiết những khu vực ăn nhịp với tầm dốc đồ sộ của chúng. Ông là nhà thơ bằng những con số. Ông tác tuyệt ở chỗ đặt một con số 0 bên cạnh con số 7. Ông làm thức dậy cõi hư vô mà không phải niệm những lời thần chú huyền diệu. Ông mân mê một mảnh thạch cao, nhận thấy ở đó một vết tích và kêu lên: "Này xem!" Bỗng chốc, những đá hoa hóa thành động vật, cái chết được hồi sinh, thế giới được trải ra. Sau vô số những thế hệ động vật khổng lồ, sau những chủng loại cá và những họ hàng trai sò, cuối cùng tới loài người, sản phẩm biến tính của một giống vật kỳ dĩ mà có lẽ đấng tạo hóa đã phế bỏ. Được con mắt hồi tưởng hung nóng, những con người yếu ớt mới sinh bữa qua có thể vượt qua đời hỗn mang, cất tiếng hát bài tụng ca bất tuyệt và hình dung quá khứ của vũ trụ trong một thứ mặt thị lục ngược dòng. Đứng trước cuộc phục sinh phi thường nhờ tiếng nói của độc một con người đó, chúng ta đâm thương cái khoảnh khắc đời sống. Nó là mảnh dụng mà quyền hưởng dụng trao lại cho chúng ta trong cả cái vô tận không tên tuổi, chung cho hết thảy mọi lĩnh vực mà chúng ta gọi tên là thời gian. Chúng ta tự hỏi, khi chúng ta bị đè bẹp dưới bao nhiêu thế giới lụi tàn, thì có xá gì những vinh quang, những căm thù, những tình yêu của chúng ta? Và nếu đời sống trở thành một điểm vi ti không nhận thấy trong mai hậu, thì nó có đáng chấp nhận hay không? Bị bật rễ khỏi hiện tại, chúng ta nằm chết cho tới khi gã hầu buồn bước vào báo chúng ta. Bà bá tước đã trả lời rằng bà đang chờ ông. Những kỳ vật mà quan cảnh vừa bày ra cho chàng trai tất cả sự sáng tạo được hiểu biết, gây cho anh lòng chán nản, thường xảy ra ở bậc triết gia. Khi con mắt khoa học nhìn thấu những sáng tạo xa lạ, anh càng hăng hái mong ước chết đi hơn bao giờ hết, và ngồi phịch xuống một chiếc ghế ngà, đưa mắt ngơ ngác nhìn qua những ảo ảnh của toàn bộ dĩ vãng đó. Những bức họa rực sáng lên, những đầu thánh mẫu đồng trinh mỉm cười với anh, và những pho tượng khởi sắc do một cuộc sống giả tạo. Nhờ bóng tối và do cơn bão tố dấy lên trong đầu óc rã rời của anh, những tác phẩm kia như chuyển động, nhộn lên và quay cuồng trước mắt anh. Các ông phỏng cao có nhìn anh, những nhân vật hình dung trên các bức họa đưa mắt long lanh, những hình thù đó run rẩy, nhảy nhót, rời chỗ, nghiêm trang, nhẹ nhàng, duyên dáng hay sổ sàng, tùy theo phong thái, tính cách và thể chất của chúng. Thật là một cuộc hội ma bí mật, tương xứng với những cảnh quái dị mà tiến sĩ Faust thoáng nhìn thấy trên núi Brocken. Nhưng những hiện tượng quang học sinh ra bởi sự mệt mỏi, bởi nhãn lực bị căng, không thể làm cho chàng lạ mặt sợ hãi. Những nỗi khủng khiếp của cuộc sống bất lực đối với một tâm hồn quen với những nỗi khủng khiếp của cái chết. Hơn thế, đồng lõa một cách ngạo nghễ, anh lại còn trợ lực cho những cảnh dị thường của sự kích động tinh thần kia, mà những điều kỳ diệu hỗn hợp với những tư tưởng cuối cùng còn đem lại cho anh ý thức về sự tồn tại. Im lặng tràn ngập xung quanh anh, đến mức chẳng bao lâu anh phiêu diêu vào một cuộc mơ màng êm dịu với những cảm giác u ám dần dần, từng biến sắc và như ảo thuật, theo ánh ngày cứ mờ dần. Một tia sáng sắp từ giã bầu trời lóe lên một ánh đỏ cuối cùng trong cuộc vật lộn với bóng đêm. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bộ xương sáng lờ mờ chỉ ngón tay vào anh và lắc lư cái sọ ra vẻ nghi hoặc, như muốn bảo anh: "Những kẻ đã chết chưa muốn tiếp nhận anh." Khi đưa tay lên trán để xua đuổi cơn mê, chàng trai cảm thấy rõ rệt một làn gió mát do một con vật gì lông lá lướt chạm vào má anh. Anh rùng mình. Nghe có tiếng đập vào cửa kính âm thầm vang lên. Anh chắc rằng một con dơi đã gây nên cái mơn trớn lạnh lùng, tương xứng với những ánh mơ hồ của chiều tà, khiến anh lờ mờ nhìn thấy những bóng ma vây quanh anh. Thế rồi cả cái thế giới tĩnh vật đó nhòa đi trong cùng một màu đen. Đêm rồi, cái giờ chết sọc tới. Liền đó, qua chừng một lúc, anh chẳng còn cảm giác rõ ràng nào về những vật trần gian, hoặc là vì anh chìm sâu vào một giấc mơ màng, hoặc vì anh chập chờn nửa tỉnh nửa mê do mệt mỏi và do bao nhiêu tâm tư sâu xé lòng anh. Đột nhiên anh tưởng như có một tiếng khủng khiếp gọi anh, và anh giật nảy mình như khi đang giữa cơn mê sảng hầm hập mà bị lăn ùm xuống vực sâu. Anh nhắm mắt lại, những tia sáng rực rỡ lóa mắt anh. Anh nhìn thấy giữa bóng đêm lấp lánh một quả cầu đo đỏ, mà ở trung tâm là một lão già bé choắt đứng rọi ánh sáng một ngọn đèn vào anh. Anh đã không nghe thấy tiếng lão đến, lão nói, lão cử động. Sự xuất hiện đó có vẻ gì ma thuật. Dù người bạo dạn đến đâu mà bị bất chợt giữa cơn mê như vậy, cũng chẳng khỏi rung lên trước nhân vật kỳ dị đó, dường như từ một chiếc quan tài gần đâu đây chui ra. Vẻ trai trẻ lạ lùng làm ánh lên cặp mắt bất động của thứ yêu ma đó, khiến cho chàng lạ mặt không tin ở những tác động siêu nhiên. Mặc dù vậy, trong khoảnh khắc giữa cuộc sống mộng du và cuộc sống thật của anh ở trong trạng thái hoài nghi triết học mà Descartes đã giới thiệu, và bấy giờ không cưỡng lại được, anh bị khống chế bởi những ảo giác khó hiểu mà những bí ẩn không được lòng kiêu hãnh của chúng ta chấp nhận, hoặc khoa học bất lực của chúng ta không phân tích nổi. Ta hãy hình dung một lão già bé choắt, khô đét và gầy còm. Mình bận một chiếc áo dài nhung đen quanh sườn thắt bằng chiếc dây lụa to. Trên đầu lão, một chiếc mũ chỏm cũng bằng nhung đen. Để thò ra hai bên mặt những chùm tóc bạc dài, chiếc mũ căng sát vào đỉnh đầu để bó chặt lấy trán. Chiếc áo dài trùm kín mình như một tấm vải liệm rộng và không để lộ ra hình thù một con người ngoài khuôn mặt choắt và tái nhợt. Không có cánh tay trơ xương, giống như chiếc gậy trùm mảnh vải mà lão già giơ lên để rọi hết ánh đèn vào chàng trai, thì bộ mặt kia tưởng như đang treo lơ lửng trong không. Một chòm râu màu xám tro và xén nhọn che lấp cằm của nhân vật lạ lùng đó. Đầu lão trông giống như đầu người Do Thái mà các nghệ sĩ thường dùng làm mẫu để thể hiện Moaz. Cặp môi lão ta nhợt nhạt quá đến mức phải đặc biệt chú ý mới mô phỏng được đường nét của cái miệng trên bộ mặt trắng bệch. Dần trán rộng nhăn nheo của lão, đôi má tái xanh và lõm sâu, đôi mắt xanh lục ti hí, vẻ khắc nghiệt tàn nhẫn, trụi cả lông mi lẫn lông mày, có thể làm cho chàng lạ mặt tưởng như người cân vàng của Gerardo đang đứng ra ngoài khung tranh. Cái sắc sảo pháp quan lộ ra ở những đường nhăn khúc khuỷu và những nếp vòng tròn trên thái dương lão, chứng tỏ lão rất mực lõi đời. Không có thể đánh lừa nổi con người đó, hình như có tài chộp được những tư tưởng thầm kín nhất trong đáy lòng người. Phong tục của hết thảy các dân tộc trên trái đất và những triết lý của họ thâu tóm trên bộ mặt lạnh lùng của lão, cũng như những sản vật của toàn cầu được chứa chất trong những kho hàng bụi bặm của lão. Dường như anh nhận ra ở đó cái bình thản minh mẫn của một thượng đế nhìn thấu khắp cả, hay cái năng lực kiêu hãnh của một con người đã lịch lãm sự đời. Một họa sĩ có thể bằng hai cách biểu hiện khác nhau và bằng hai nét bút dựa vào bộ mặt đó mà vẽ nên một bức tranh đẹp của đấng cha bất diệt, hay một mặt nhạo cười của Mephistopheles. Và vì có cả một sức mạnh cao cả trong dần trán lẫn vẻ nhạo báng nham hiểm trên miệng. Kẻ đó nếu đã nhờ một quyền lực vô hạn mà khắc phục mọi đau khổ của con người, thì hẳn là đã thủ tiêu mọi lạc thú trần gian. Chàng sắp chết rợn mình, mường tượng thấy lão thần sống kia, sống ở một khu vực xa lạ với trần thế, trơ trọi một mình, không lạc thú vì lão không còn ảo tưởng, không đau khổ vì hắn không còn biết vui mừng. Lão già đứng đó, bất động, không rung chuyển, như một ngôi sao giữa một làn ánh sáng. Đôi mắt xanh lục đầy một cái gì như vẻ tinh ma bình thản, dường như soi sáng thế giới tinh thần, cũng như ngọn đèn của lão đang soi sáng gian buồn huyền bí này. Đó là cái cảnh tượng kỳ lạ. Nó làm chàng trai sửng sốt lúc anh mở mắt ra sau khi mê man vì những tư tưởng muốn chết và những hình ảnh quái dị. Nếu anh ta ở vào tình trạng như ngây dại, nếu anh trong chốc lát để mình bị chế ngự bởi một niềm tin như lũ trẻ nghe vú em kể chuyện, thì phải quy sự lầm lạc đó vào tấm màn mà những trầm tưởng của anh đã phủ lên cuộc sống và trí tuệ anh, vào sự kích động thần kinh anh, vào tấn kịch tàn bạo mà những cảnh diễn ra vừa gây cho anh những khoái cảm khốc hại chứa đựng trong một viên thuốc phiện. Cuộc ảo thị đó xảy ra ở Paris, trên bờ sông Voltaire, ở thế kỷ 19. Thời gian và địa điểm ấy không thể có ảo thuật được. Đứng bên cạnh ngôi nhà là nơi mà ông thánh hoài nghi Pháp đã tạ thế, là đồ đệ của Gay Lussac và D'Arrajo, là kẻ phỉ báng những trò quỷ thuật của bọn cầm quyền. Chàng lạ mặt hẳn chỉ tuân theo những cám dỗ của văn thơ mà anh đã thừa nhận uy thế và chúng ta thường ưa thích như để trốn tránh những sự thật nản lòng, như để thách thức quyền lực của Thượng Đế. Vì vậy anh run lên trước ánh sáng và lão già đó. Lòng anh bối rối vì cái linh cảm khó hiểu về một quyền lực kỳ lạ nào đấy. Nhưng mối xúc động đó giống như cái mà tất cả chúng ta đều cảm thấy khi đứng trước mặt Napoleon hay trước một vị nhân tài năng lỗi lạc, rực rỡ, vinh quang nào. Ông muốn xem chân dung Đức Chúa Jesus do Raphael họa chăng? Lão già nói với chàng trai một cách nhã nhặn, giọng sang sảng và gọn gàng như tiếng kim loại gì đó. Và lão đặt cái đèn lên trên thân một chiếc cột gãy, khiến cho bao nhiêu ánh sáng rọi vào chiếc hòm nâu. Nghe đến những tên đầy tín ngưỡng của Jesus và Raphael, chàng trai phát ra một cử chỉ tò mò mà chắc chắn lão già chờ đợi khi lão làm bật một chiếc lò xo. Bỗng tấm biển bằng gỗ đào hoa tâm trượt theo một đường rãnh, êm lặng ngã xuống và bày ra một bức tranh cho chàng lạ mặt ngưỡng mộ. Nhìn thấy tác phẩm bất hủ đó, anh quên hết những cái kỳ quặc của gian hàng, những biến ảo của cơn mê, trở lại thành con người, nhận ra ở lão già một nhân vật bằng xương bằng thịt, sống hẳn hoi, chẳng có gì là ảo tưởng, vì anh trở lại với thế giới thực tại. Vẻ ân cần đầm thắm, cái bình tĩnh dịu dàng của khuôn mặt thần thánh, phút chốc tác động tới anh. Một hương thơm nào tự thinh không tỏa xuống, làm tiêu tan những dài dò tàn khốc, thiêu đốt đến xương tủy anh. Đầu Chúa Cứu Thế dường như nhô ra ngoài bóng tối, hình dung bằng một nền đen, một dòng hào quang rực sáng chung quanh mớ tóc mà ánh sáng tưởng như từ đó phát ra. Dưới trán, dưới da thịt, cả một niềm tin mãnh liệt toát ra từ mỗi nét qua những làn cảm khí thấm thía, từ cặp môi đỏ thắm vừa vang lên tiếng nói của sự sống. Và khách xem tìm trong không cái âm hưởng linh thiêng. Anh hỏi ở sự yên lặng những ngụ ý tuyệt diệu. Anh lắng nghe tiếng đó trong tương lai. Anh tìm nó trong những bài học của quá khứ. Kinh Phúc Âm được diễn tả bằng cái bình dị của cặp mắt tôn quý kia, trong đó những tâm hồn rối loạn vào ẩn náu. Sau hết, toàn bộ giáo lĩnh của người bộc lộ ở một nụ cười dịu hiền và lộng lẫy. Nó dường như nói lên lời huấn thị này thâu tóm cả đạo lý: hãy thương yêu nhau. Bức họa đó dục một lời cầu nguyện, khuyên một sự khoan dung, dập tắt lòng dị kỷ, thức dậy những đức hạnh còn nằm yên. Cũng như âm nhạc dễ làm say mê, tác phẩm của Raphael nhất thiết lôi cuốn anh vào hứng thú của những hồi tưởng và bị chinh phục hoàn toàn, người ta quên mất họa sĩ. Quy lực của ánh sáng lại tác động thêm vào tác phẩm kỳ diệu đó. Thỉnh thoảng, dường như cái đầu vươn lên cao xa giữa áng mây nào đó.
Tôi đã đắp lên bức tranh này bao nhiêu tiền vàng?
Lão bán hàng lạnh lùng nói. Cha, thế thì phải chết thôi.
Chàng trai thốt lên và bừng khỏi một cơn mê, và điều tâm tư cuối cùng đã kéo anh trở lại cái số mệnh đã định của anh. Qua những suy diễn lần lần, rời anh khỏi mối hy vọng cuối cùng mà anh đã bám lấy.
Ai chà, té ra ta nghi ngờ anh là có lý.
Lão già vừa đáp, vừa nắm lấy hai cổ tay chàng trai, siết chặt bàn tay như một gọng kìm. Chàng lạ mặt rầu rĩ mỉm cười vì sự lầm lẫn đó và dịu dàng nói.
Ê, thưa cụ, cụ đừng sợ. Đó là nói tôi chết chứ không phải cụ. Sao ta chẳng thú thực một việc trả giá vô tội?
Anh lại nói sau khi nhìn lão già lo lắng.
Tôi vào xem những bảo vật của cụ là để chờ đến tối sẽ đi trẫm mình cho khỏi tai tiếng. Ai mà chẳng tha thứ cho cái thích thú cuối cùng này ở một con nhà khoa học và văn thơ.
Lão bán hàng đa nghi, vừa dương mắt sắc sảo ngắm nghía bộ mặt rầu rĩ của người khách hàng giả hiệu, vừa lắng nghe anh nói. Lập tức yên lòng vì giọng nói đau đớn ấy, hay có lẽ qua những nét mặt nhợt nhạt, nhìn thấy cái số mệnh bi thảm vừa nãy đã từng làm cho đám khách đánh bạc rận mình. Lão ta buông tay ra. Nhưng vì còn chút nghi ngờ, nó để lộ ra cái kinh nghiệm của ít ra hàng trăm năm. Lão hờ hững giơ tay về phía một chiếc tủ bát đĩa để vịn, và vừa cầm lấy một mũi dao nhọn, vừa nói.
Anh có phải là viên chức ngoại ngạch sở ngân khố đã 3 năm nay, chẳng được thưởng tiền gì đúng không?
Chàng lạ mặt không nhịn được, mỉm cười và làm hiểu rằng không.
Cụ thân sinh anh có quá lời mắng nhất anh vì anh đã ra đời không? Hay anh đã bị nhục điều gì chăng?
Nếu tôi muốn chịu nhục thì tôi đã sống.
Anh có bị quýt sáo ở nhà hát Funambule không? Hay anh đã bắt buộc phải làm ra những bài dè tục tiểu để lấy tiền đưa ma tình nhân anh? Hoặc giả anh mắc bệnh tham vàng chăng? Anh muốn trút bỏ ưu phiền đi chăng? Tóm lại, điều lầm lạc gì khiến anh phải tự tử?
Cụ chẳng nên tìm nguyên nhân cái chết của tôi ở những lý do tầm thường. Nó xui nên phần lớn các vụ tự sát, để miễn cho tôi bộc lộ những nỗi đau đớn khôn xiết mà cũng khó diễn tả được bằng tiếng nói con người. Tôi chỉ xin nói với cụ rằng, tôi đang bị nỗi khổ sâu xa nhất, ê chề nhất, cay đắng nhất trong mọi cực khổ. Và...
anh nói thêm, bằng một giọng kiêu hãnh tàn nhẫn, nó cải chính những lời vừa nói xong.
Tôi chẳng muốn gian xin sự cứu giúp cũng như lời yên ủi đâu.
À ha!
Hai tiếng mà lão già thốt ra đó, thay tất cả lời đáp, giống như tiếng kèn kẹt. Rồi lão nói tiếp như sau.
Chẳng bắt anh gian xin tôi, chẳng làm cho anh phải xấu hổ, và chẳng cho anh một đồng xăng tim nào của Pháp, một đồng para nào của Phương Đông, một đồng taren nào của Sicily, hay là một đồng halle của Đức. Dù một đồng xu của thế giới cũ cho đến một đồng bạc của thế giới mới, chẳng tặng anh bất cứ cái gì bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng giấy, bằng phiếu. Tôi muốn làm anh trở nên giàu có hơn, quyền thế hơn và được trọng vọng hơn cả một ông vua lập hiến đó.
Chàng trai tưởng lão già ngớ ngẩn nên đứng đờ ra không dám trả lời.
Anh hãy quay lại đi.
Lão già vừa nói vừa đột nhiên vớ lấy chiếc đèn để chiếu sáng lên bức tường đối diện với bức chân dung.
Và hãy nhìn miếng da lừa này.
Lão nói thêm. Chàng trai vùng dậy tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy bên trên ghế anh ngồi một miếng da lừa treo trên tường, không lớn hơn một tấm da cáo. Nhưng tự nhiên hiện tượng khó hiểu xảy ra, miếng da đó phóng vào giữa khoảng tối mò ở gian hàng. Những tia sáng rực rỡ, tưởng như của một ngôi sao chổi nhỏ. Chàng trai đa nghi đến gần tấm bùa giả định đó, nó sẽ cứu nặng anh, và thầm nói một lời nhạo báng. Tuy nhiên, do một sự tò mò chính đáng thúc đẩy, anh cúi xem lần lượt tất cả các khía cạnh, và chẳng bao lâu khám phá ra nguyên nhân thực tế của cái ánh sáng kỳ lạ đó. Những hạt cát của tấm da được mài nhẵn kỹ càng quá và đánh bóng quá, những đường sọc dọc ngang của nó sạch sẽ trơn tru quá, đến mức những chỗ lồi lõm của tấm da đông phương đó giống như những mặt nhỏ của viên ngọc thạch lựu,
tạo thành bấy nhiêu tiêu điểm nhỏ, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Anh chứng minh bằng toán học nguyên do của hiện tượng đó cho lão già. Lão ta thay lời đáp, mỉm cười một cách hóm hỉnh. Nụ cười trịch thượng đó làm cho nhà bác học trẻ tuổi tưởng mình đang bị một trò ảo thuật nào mê hoặc. Anh không muốn mang theo xuống mồ thêm một điều bí ẩn, nên vội lật tấm da lừa như một đứa trẻ nóng muốn biết những bí ẩn của món đồ chơi mới của nó.
À ha!
Anh kêu lên. Đây là dấu ấn mà người phương Đông gọi là ấn của Salomon.
Thế ra anh biết nó à?
Lão già hỏi, lỗ mũi lão phì hơi ra hai ba lần. Cái đó diễn tả nhiều hơn ý của những lời hùng hồn nhất.
Ở đời có kẻ nào ngây thơ đến mức tin vào điều ảo tưởng đó không?
Chàng trai kêu lên, vì bị kích bởi nụ cười thầm và đầy nhạo báng chua cay.
Cụ biết rằng, anh nói thêm, những dị đoan của phương Đông đã xác định hình thái thần bí và những tính chất ngoa truyền của cái biểu chương này, nó hình dung một quy luật quang đường à. Tôi không nghĩ rằng trong trường hợp này tôi lại bị coi là ngu ngốc hơn khi tôi nói đến những quái vật đầu người mình sư hay mình sư đầu cánh chim gì đó mà sự tồn tại về mặt nào đó có thể thừa nhận một cách khoa học được.
À, anh là một nhà Đông phương học.
Lão già đáp.
Thì có lẽ anh đọc được lời phán quyết này.
Lão mang chiếc đèn lại gần tấm bùa mà chàng trai đã quay mặt trái lại và cho anh trông thấy những chữ khảm vào cơ cấu của tế bào của tấm da kỳ diệu đó. Tưởng như đó là sản phẩm của con vật xưa kia có bộ da ấy.
Tôi thú thật!
Chàng lão mặt thốt lên. Đó là tôi không đoán ra phương pháp người ta đã dùng để khảm những chữ này vào da một con lừa sâu đến như vậy. Rồi quay ngoắt lại phía những bàn chất đầy kỳ vật. Ánh mắt anh dường như muốn tìm cái gì.
Anh muốn gì?
Lão già hỏi.
Thì một vật để cắt miếng da xem những chữ này là in hay là khảm vào.
Lão già đưa con dao nhọn cho chàng lạ mặt. Anh ta cầm lấy và thử xén tấm da vào chỗ ghi những lời nói. Nhưng khi anh ta cắt ra được một lần da mỏng, thì những chữ lại hiện ra rất rõ và y hệt như những chữ in trên bề mặt. Đến nỗi trong chốc lát anh tưởng như chưa lấy đi chút gì cả.
Công nghệ của phương Đông có những bí quyết thật sự riêng biệt của nó.
Anh vừa nói vừa ngắm lời phán quyết phương Đông như có vẻ lo lắng.
Đúng,
lão già đáp,
nên trách cứ vào con người hơn là vào trời chăng.
Những lời bí mật được sắp đặt theo cách sau đây.
Nếu mi có ta, mi sẽ có hết thảy, nhưng đời mi sẽ thuộc về ta, trời đã định thế. Hãy ước đi, lời ước mi sẽ được toại nguyện, nhưng hãy chỉnh lời ước theo tuổi đời mi. Nó có thế, mỗi lần ước ta sẽ co lại như đời mi vậy. Muốn ta chăng, cầm lấy, trời chuẩn cho y.
Chà, anh đọc chữ phạn thạo đó.
Lão già nói,
có lẽ anh đã sang Ba Tư hay là Bengal chăng?
Thưa cụ chưa?
Chàng trai vừa trả lời, vừa tò mò sờ nắng miếng da tượng trưng đó. Nó gần giống như một lá kim loại không dễ uống. Lão già lại đặt chiếc đèn lên cột lúc nãy, vừa đưa mắt nhìn chàng trai với vẻ mỉa mai lạnh lùng, vừa như muốn nói. Thế là hắn không nghĩ tới chết nữa rồi.
Phải chăng đây là một chuyện đùa hay một bí ẩn?
Chàng lạ mặt hỏi. Lão già lắc lư cái đầu và nghiêm nghị nói.
Tôi không biết trả lời anh thế nào. Tôi đã tặng cái quyền lực kinh khủng của tấm bùa này cho những người tưởng như có nhiều nghị lực hơn anh. Nhưng hết thảy họ đều nhạo báng cái tác động khả nghi của tấm bùa này đối với số mệnh của họ. Và không một ai muốn liều mạng ký bản hợp đồng. Chẳng biết quyền lực nào đã đề ra tai ác như vậy. Tôi cũng nghĩ như họ, tôi đã nghi ngờ, tôi xin chịu và cụ cũng đã không thử xem.
Chàng trai ngắt lời lão để nói.
Thử!
Lão già nói.
Dí phỏng anh đứng trên cột quảng trường Văn Đông, anh có thử lao mình xuống hay không? Ai có thể hãm dòng đời lại được chăng? Con người bao giờ có thể chia cắt cái chết ra được? Trước khi bước vào phòng này, anh đã quyết định sẽ tự tử. Nhưng bỗng chốc một điều bí mật làm cho anh bận tâm và làm anh quên việc chết. Chàng trai à, mỗi tuổi đời của anh há chẳng mang lại cho anh một bí ẩn còn hay hơn cả điều này hay sao? Anh hãy nghe tôi đã từng chứng kiến triều đại Nhiếp Chính Vương hoang tàn. Cũng như anh, tôi đã sống trong cực khổ, tôi phải đi xin ăn. Mặc dầu thế tôi đã sống được tới 102 tuổi và tôi trở nên triệu phú. Bần cùng đã đem lại cho tôi của cải, dốt nát đã dạy dỗ tôi. Tôi sẽ tóm tắt tiết lộ cho anh một bí quyết lớn của đời người. Con người tự hủy hoại bằng hai hành động thuộc bản năng, nó làm kiệt quệ nguồn sinh lực. Hai động từ biểu thị tất cả mọi hình thái của hai cái nguyên nhân làm chết người đó là ước muốn và có thể. Giữa hai phương thức hành động con người đó còn có một phương thức khác mà các bậc hiền triết giành lấy, và tôi nhờ nó mà được hạnh phúc và trường thọ. Ước muốn thiêu đốt chúng ta và có thể hủy diệt chúng ta, nhưng hiểu biết đặt cơ thể yếu ớt của chúng ta vào trạng thái bình tĩnh vĩnh viễn. Như vậy là trong tôi có cái thèm khát hay ước muốn đã bị tư tưởng giết chết. Còn sự vận động hay cái có thể được giải quyết bằng sự vận dụng tự nhiên của cơ thể tôi. Tóm lại, tôi đã đạt sự sống của tôi, không phải quả tim nó sẽ tan nát đi, không phải vào cái giác quan nó sẽ mòn nhục đi, mà vào khối óc nó không hao mòn và sống lâu hơn tất thảy. Chẳng có cái gì thái quá đã xúc phạm đến cả tâm hồn lẫn thể xác tôi. Thế mà tôi đã từng tham quan cả thế giới, bàn chân tôi đã dẫm lên những ngọn núi cao nhất của châu Á và châu Mỹ. Tôi đã học tất cả các ngôn ngữ của loài người, và tôi đã sống dưới hết thảy mọi chế độ. Tôi đã từng cho một người Trung Hoa vay tiền lấy thân thể của bố hắn làm vật đảm bảo. Tôi đã từng ngủ dưới lều của người Ả Rập vì tin vào lời nói của họ. Tôi đã từng ký những hợp đồng ở các thủ phủ của châu Âu, và tôi đã không ngại gửi vàng ở nhà lá của người mang rợ. Nói tóm lại, tôi đã có được tất cả vì tôi đã biết coi khinh tất cả. Cái tham vọng duy nhất của tôi là được xem. Phải chăng đó là hiểu biết? Ồ, hiểu biết, chàng trai à. Phải chăng đó là hưởng thụ một cách trực quan? Phải chăng đó là khám phá ra ngay bản chất của sự việc và chiếm lĩnh nó về cơ bản? Sự chiếm lĩnh của cái vật chất rốt cuộc rồi còn để lại cái gì? Một ý niệm. Anh hãy xét xem, đẹp biết bao cuộc sống của một người có thể in dấu vết tất cả mọi thực tại vào tư tưởng của mình, đem vào trong tâm hồn mình những cội nguồn của hạnh phúc, từ đó rút ra hàng nghìn khoái lạc tinh thần đã vũ sạch những quế tạp trần tục. Tư tưởng là chìa khóa của mọi kho tàng. Nó đem lại niềm vui của kẻ biển lận mà không đưa tới lo âu của hắn. Vì vậy tôi đã bay lượn bên trên thế gian. Ở đó những thú vui của tôi bao giờ cũng là những hưởng thụ trí tuệ. Những hành lạc của tôi là sự thưởng ngắm biển cả, các dân tộc, rừng rú núi non. Tôi đã xem hết thảy, nhưng bình thản, không mỏi mệt. Tôi chẳng bao giờ thèm muốn cái gì. Tôi chờ đón tất thảy. Tôi ngao du trong vũ trụ như trong vườn nhà riêng của tôi. Cái mà người ta gọi là ưu phiền yêu đương, tham vọng, tai nạn, buồn rầu, đối với tôi là những ý niệm mà tôi biến thành mơ tưởng. Tôi không cảm giác chúng, mà tôi biểu hiện chúng, tôi diễn tả chúng. Tôi không để chúng nghiến ngấu cuộc đời tôi, mà tôi kịch hóa chúng, tôi phát triển chúng, tôi lấy chúng để mua vui như những tiểu thuyết mà tôi đọc bằng con mắt ở bên trong. Vì chưa bao giờ làm mỏi mệt cơ thể, cho nên tôi vẫn còn đang sung sức. Tâm hồn tôi vì được thừa hưởng hết sức lực mà tôi không lạm dụng, cho nên cái đầu này còn được trần thiết đầy đủ hơn những gian hàng của tôi. Ở đây này, lão vừa nói vừa vỗ vào trán. Ở đây có bạc triệu thật sự này. Tôi sống những ngày thú vị bằng cách ngước mắt sáng suốt nhìn lại dĩ vãng. Tôi hồi tưởng lại những xứ sở toàn vẹn, những phong cảnh, những cánh đại dương, những hình tượng đẹp theo lịch sử. Tôi có một nội dung tưởng tượng, trong đó tôi làm chủ tất cả những người đàn bà mà tôi không có. Tôi thường nhìn lại những cuộc chiến tranh, những cuộc cách mạng của các anh và tôi phê phán. Chào ôi, sao bà lại ưa chuộng sự hâm mộ nóng nảy và hời hợt, những da thịt nhiều hay ít tươi thắm, những hình thù nhiều hay ít tròn trặn. Sao bà lại ưa chuộng tất cả những tai vạ của ý muốn không đạt, hơn là cái khả năng cao siêu làm hiện diện cả vũ trụ trong con người mình, hơn là cái thú vô ngần chuyển mình mà không bị trói buộc bởi những sợi dây của thời gian, cũng như bởi những chướng ngại của không gian, hơn là cái thú bao quát hết thảy, nhìn xem hết thảy, nghiêng mình ở chỗ biên cương thế giới để tra cứu những khu vực khác, để lắng nghe Thượng Đế. Giấc này,
lão vừa cất giọng gian gian nói, vừa chỉ miếng da lừa,
là cả điều có thể và điều ước muốn tập hợp lại. Ở đó là những ý niệm xã hội của anh, những thèm muốn thái quá của anh, những điều phóng túng của anh, những niềm vui giết người, những đau đớn làm cho anh sống mãnh liệt, là vì điều ác có lẽ chỉ là một thú vui kịch liệt. Ai mà có thể xác định được cái điểm mà khoái lạc trở thành một điều ác và cái điểm mà điều ác đang còn là khoái lạc? Phải chăng những ánh sáng chói lọi nhất của thế giới tinh thần xoa dịu con mắt, thế mà những bóng tối êm ả nhất của thế giới vật chất bao giờ cũng làm cho nó bị tổn thương? Những trí năng phải chăng cũng đồng nghĩa với chữ hiểu biết? Và điên rồ là cái gì nếu chẳng phải là sự thái quá trong điều ước muốn hay trong điều có thể?
Thế thì đúng đấy, tôi muốn sống thái quá.
Chàng lạ mặt vừa nói, vừa nắm lấy miếng da lừa.
Chàng trai hết quá chừng!
Lão già thét lớn một cách không ngờ.
Tôi đã từng giải quyết cuộc đời tôi bằng học tập và bằng tư tưởng, nhưng những cái đó cũng chẳng nuôi sống tôi được. Tôi không muốn mắc lừa vì một lời tiên tri kiểu Swedenborg, cũng như vì tấm bùa phương Đông của cụ, cũng như, thưa cụ, vì những cố gắng nhân từ của cụ để giữ tôi ở lại cái thế giới mà tôi từ nay không thể sống ở đó được nữa. Thử xem.
Anh vừa nói, vừa siết chặt tấm bùa trong bàn tay run rẩy và nhìn lão già.
Tôi ước muốn một bữa tiệc lộng lẫy, một cách đế vương, một cuộc đánh chén ê hề xứng đáng với thời đại mà theo người ta nói, tất thảy đều được cải tiến. Ước rằng khách dự tiệc của tôi đều trẻ tuổi, tài trí và không định kiến, vui vẻ đến điên cuồng. Ước rằng rượu uống mỗi lúc càng thêm cay xé, thêm lóng lánh và đủ sức làm cho chúng tôi say trong 3 ngày. Ước rằng dạ hội được tô điểm bằng những người đàn bà nồng nhiệt. Tôi ước rằng thần tử sắc điên cuồng và gào thét mang chúng tôi đi trên xe tứ mã, vượt biên cương của thế giới để đổ chúng tôi xuống những bãi biển xa lạ, rằng mọi linh hồn vượt trên trời hay lúc xuống bùn. Tôi không biết như vậy là chúng thăng hay giáng, cái đó chẳng hề chi. Tóm lại, tôi yêu cầu cái quy luật ghê gớm này hãy cô đúc hết mọi lạc thú vào một lạc thú. Thật đấy, tôi cần phải ôm hết mọi thú vui của trời đất trong một cái siết tay cuối cùng đến chết. Vì thế tôi ước mong cả những bài thơ tục cổ xưa sau chén rượu, cả những bài hát làm người chết thức dậy, cả những chiếc hôn liên hồi, những chiếc hôn bất tận vang ồn lên cả Paris như tiếng nổ đám cháy, đánh thức dậy những cặp vợ chồng và thổi bốc lên ở họ lòng nồng nhiệt, nung nấu nó, làm trẻ lại cả những ông già 70.